Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, bệnh tay chân miệng là một bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 5 tuổi. Thời điểm dễ phát sinh bệnh tay chân miệng từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm. Bệnh rất nguy hiểm nếu không phát hiện sớm và có phương pháp điều trị kịp thời. Bài viết sau đây giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về các dấu hiệu nhận biết sớm bệnh tay chân miệng và các biện pháp phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Tay chân miệng là một bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ, nhất là các bé dưới 5 tuổi. Bệnh tay chân miệng có tốc độ lây lan nhanh, dễ thành dịch. Cao điểm của bệnh là từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 8 đến tháng 9 hàng năm. Bệnh rất nguy hiểm nếu không phát hiện sớm và có phương pháp điều trị kịp thời. Nguyên nhân gây bệnh. Bệnh tay chân miệng chủ yếu do nhóm virus đường ruột enterovirus gây nên. Bệnh có những dấu hiệu nhận biết khác nhau tùy vào từng giai đoạn cụ thể như giai đoạn ủ bệnh 3 đến 6 ngày, giai đoạn khởi phát bắt đầu với các triệu chứng dễ nhận thấy gồm trẻ bị sốt mệt mỏi sốt nhẹ 37,5 đến 38 độ C hoặc bị sốt cao 38 đến 39 độ C, đau họng tổn thương, đau rát ở răng và miệng, chảy nước bọt nhiều, biếng ăn tiêu chảy vài lần trong ngày. Giai đoạn toàn phát thường bắt đầu sau 1 đến 2 ngày khởi phát bệnh, trẻ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng điển hình của bệnh như trẻ bị phát ban dạng phỏng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, đầu gối, mông, các bóng nước có đường kính 2 đến 10 mm màu xám hình bầu dục. Chúng có thể mọc lồi hoặc ẩn dưới da, sờ có cảm giác cộm, không đau, không ngứa. Loét miệng, ở niêm mạc má lợi và lưỡi của trẻ xuất hiện các bóng nước có đường kính 2 đến 3 mm dễ vỡ. Khi vỡ tạo thành các vết loét khiến trẻ đau khi ăn, quấy khóc. Trên mông của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ xuất hiện các mụn lở rộp da, dấu hiệu toàn thân, rối loạn tri giác, mê sảng, co giật. Ngoài các triệu chứng điển hình trên, tùy vào từng cơ địa, bệnh tay chân miệng còn xuất hiện thêm các biểu hiện như bóng nước rất ít xen kẽ với hồng ban hoặc chỉ xuất hiện hồng ban, một số trường hợp bé chỉ xuất hiện loét miệng. Nếu tình trạng bệnh nhẹ, sau 7 đến 10 ngày chăm sóc tại nhà, trẻ sẽ hồi phục sức khỏe hoàn toàn. Trường hợp bé sốt cao trên 39 độ C, kéo dài hơn 48 giờ kèm theo các biểu hiện như ói, tay chân run rẩy, co giật, tim đập nhanh, khó thở, da nổi vằn, gia đình cần đưa trẻ nhập viện ngay lập tức. Sau khi khỏi bệnh, cơ thể trẻ sẽ miễn dịch với chủng virus gây bệnh. Tuy nhiên, theo kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, trẻ có thể mắc tay chân miệng nhiều lần và lần bị bệnh sau là do những chủng virus khác với lần trước gây ra. Virus gây bệnh tay chân miệng có khả năng lây lan rất nhanh, truyền trực tiếp từ người sang người thông qua đường miệng, qua các chất tiết từ mũi miệng, phân hay nước bọt của trẻ bệnh. Người mắc bệnh có khả năng phát tán virus gây bệnh trong tuần đầu tiên, giai đoạn ủ bệnh. Tuy nhiên, thời gian lây nhiễm lại có thể kéo dài trong vài tuần bởi vì virus vẫn còn tồn tại nhiều trong phân và nước bọt của bệnh nhân. Các đường lây truyền virus gây bệnh tay chân miệng đó là trẻ tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh, hít nuốt phải các dịch tiết, nước bọt người bệnh khi ăn uống chung, ho, hắt hơi, nói chuyện, tiếp xúc trực tiếp với dịch của mụn nước, bọng nước, phân của người bệnh. Trẻ lành cầm nắm đồ chơi, chạm vào các vật dụng của trẻ bệnh, lây qua bàn tay người chăm sóc trẻ. Bệnh tay chân miệng lây lan nhanh khi trẻ lành tiếp xúc với trẻ nhiễm bệnh. Vì cách thức lây truyền bệnh khá nhanh nên tay chân miệng rất dễ bùng phát thành dịch lớn. Khi một trẻ bị mắc bệnh, nếu không có những biện pháp phòng tránh kịp thời thì những trẻ xung quanh cũng có thể bị lây nhiễm bất cứ lúc nào. Bệnh tay chân miệng thường không dẫn đến các biến chứng nguy hiểm nếu phát hiện và điều trị sớm. Tuy nhiên, một số trường hợp phát hiện trẻ, bệnh tiến triển nặng và gây ra một số biến chứng như bị viêm màng não virus, triệu chứng sốt, đau đầu, cứng cổ, đau lưng. Bệnh nhân cần nhập viện để được điều trị. Các biến chứng hiếm gặp khác bao gồm bại liệt, tê liệt hoặc viêm não. Đối với trẻ có biến chứng não sẽ xuất hiện những triệu chứng khó nhận thấy như khó ngủ, quấy khóc nhiều, thường xuyên giật mình, lúc thức hay lúc bắt đầu ngủ, hoảng hốt, nói lảm nhảm, tay chân run, co giật, sốt cao, méo miệng. Khi xuất hiện biến chứng trên, nếu không phát hiện, điều trị đúng và kịp thời, trẻ có thể tử vong trong vài giờ. Nếu không được vệ sinh sạch sẽ thì bệnh nhân cũng có thể bị bội nhiễm tại các nốt mụn trên da. Khi phát hiện một số dấu hiệu của bệnh, bố mẹ cần đưa trẻ đến thăm khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa da liễu hoặc truyền nhiễm để chẩn đoán đúng bệnh. Hiện nay chưa có thuốc đặc trị hay vaccine phòng bệnh tay chân miệng. Cách điều trị bệnh chủ yếu là điều trị triệu chứng, chăm sóc bệnh nhân tại nhà và sử dụng các loại thuốc hạ sốt giảm đau, bù đủ nước cho cơ thể theo hướng dẫn của bác sĩ. Trường hợp bé bị sốt cao, bạn có thể sử dụng thuốc paracetamol để hạ sốt và giảm đau. Lưu ý là tuyệt đối không sử dụng thuốc có chứa thành phần aspirin. Ngoài ra, bố mẹ cũng nên sử dụng nước muối 0,9% để sát trùng niêm mạc cho trẻ. Về chế độ ăn hàng ngày, cần bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng, bù nước kịp thời, đề phòng trẻ bị mất nước, hạ đường huyết. Đối với trẻ, bố mẹ cần tăng cường cho bé bú thành nhiều lần trong ngày. Đối với trẻ lớn hơn, cần kiêng các loại thức ăn có thể khiến trẻ đau sát, tổn thương miệng như thức ăn nóng đặc. Thay vào đó, bố mẹ nên cho trẻ ăn các thức ăn loãng nguội, dễ tiêu hóa như cháo loãng, sữa, sữa hạt, chè đỗ. Nếu bé từ chối ăn, mẹ không nên cưỡng ép mà hãy cho bé uống sữa hoặc ăn sữa chua để thay thế. Hoa quả trái cây giàu vitamin khoáng chất cũng là thực phẩm cần thiết cho trẻ trong khi điều trị bệnh tay chân miệng. Nên cho trẻ ăn các thức ăn dạng lỏng, nguội và dễ tiêu hóa. Bên cạnh đó, bố mẹ cần vệ sinh da cho bé nhằm tránh bội nhiễm vi khuẩn bằng cách tắm cho bé bằng các loại nước có tính sát trùng nhẹ như nước lá chè xanh, lá chân vịt. Sau khi tắm, sử dụng dung dịch Betadine để bôi lên các nốt bỏng nước trên da. Lưu ý cần theo dõi bé thường xuyên để phát hiện sớm và điều trị biến chứng nguy hiểm nếu có. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng khiến nhiều người chọn nước ngọt để giải khát, nhưng ít ai biết rằng thói quen này có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe. Bài tổng hợp sau đây chia sẻ về những điều cần lưu ý khi sử dụng quá nhiều nước ngọt trong những ngày nắng nóng.
Mùa hè với thời tiết oi bức là thời điểm nhu cầu giải khát của cơ thể tăng cao. Nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, có thói quen chọn nước ngọt như các loại nước có ga, nước trái cây đóng chai, nước tăng lực như một cách để giải nhiệt nhanh. Tuy nhiên, ít ai biết rằng việc tiêu thụ quá nhiều nước ngọt trong mùa hè lại tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe, thậm chí có thể làm tình trạng mất nước béo phì hay các bệnh chuyển hóa trở nên nghiêm trọng hơn. Không ít người lầm tưởng nước ngọt là một lựa chọn hợp lý để bù nước trong mùa hè. Tuy nhiên, trên thực tế, nước ngọt, đặc biệt là loại có ga và chứa caffeine, có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mất nước. Caffeine có tính lợi tiểu nhẹ, làm tăng lượng nước tiểu thải ra, từ đó khiến cho cơ thể mất thêm nước và điện giải. Bên cạnh đó, vị ngọt và cảm giác mát lạnh tức thì dễ đánh lừa cảm giác khác, khiến người uống không nhận ra cơ thể vẫn đang thiếu nước trầm trọng. Kết quả là càng uống nhiều nước ngọt, cơ thể càng mất nước nhiều hơn, làm tăng nguy cơ mệt mỏi, kiệt sức, chóng mặt và trong trường hợp nặng có thể dẫn đến say nắng, sốc nhiệt. Đường trong nước ngọt gây béo phì trong mùa hè. Nước ngọt chứa lượng đường cao, thậm chí vượt ngưỡng khuyến nghị hàng ngày chỉ với một lon nhỏ. Ví dụ, một lon nước ngọt 330ml có thể chứa tới 35-40g đường, gần gấp đôi lượng đường được khuyến nghị cho một người trưởng thành trong ngày, khoảng 25g theo Tổ chức Y tế Thế giới. Vào mùa hè, cơ thể thường hoạt động ít hơn do nắng nóng, trong khi lượng calo nạp vào từ nước ngọt lại tăng, dẫn đến mất cân bằng năng lượng. Kết quả là cân nặng tăng nhanh chóng, mỡ tích tụ ở bụng và nội tạng. Đây là những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa như tiểu đường type 2, gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu. Trẻ em và thanh thiếu niên là nhóm đặc biệt dễ bị ảnh hưởng do hệ thống trao đổi chất còn đang phát triển và thói quen tiêu dùng bị ảnh hưởng mạnh bởi quảng cáo và xu hướng trên mạng xã hội. Cùng với đó, nguy cơ tiểu đường và rối loạn chuyển hóa không thể xem thường. Uống nước ngọt thường xuyên khiến cho cơ thể liên tục phải đối mặt với lượng đường huyết tăng vọt, khiến tuyến tụy phải làm việc quá tải để tiết insulin, hormone giúp hạ đường huyết. Về lâu dài, cơ thể có thể trở nên kháng insulin là tiền đề dẫn đến bệnh tiểu đường type 2. Đặc biệt vào mùa hè, người bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh này cần hết sức cẩn trọng. Việc tiêu thụ nước ngọt có thể khiến đường huyết tăng đột ngột, gây mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, thậm chí dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng nếu không được kiểm soát kịp thời. Không chỉ gây rối loạn bên trong cơ thể, nước ngọt còn là kẻ thù của sức khỏe răng miệng. Axit citric và phosphoric trong nước ngọt có ga cùng với lượng đường cao là nguyên nhân hàng đầu gây mòn men răng, sâu răng, viêm nướu. Vào mùa hè, khi lượng nước bọt tiết ra ít hơn do mất nước, tác động ăn mòn này càng mạnh hơn. Ngoài ra, việc nạp vào cơ thể lượng đường fructose cao từ nước ngọt cũng khiến gan phải làm việc nhiều hơn để chuyển hóa. Theo các nghiên cứu, Người uống nhiều nước ngọt có nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ không do rượu cao hơn so với người không uống. Đây là tình trạng tích tụ mỡ tại gan, về lâu dài có thể dẫn đến xơ gan, thậm chí ung thư gan. Một yếu tố ít được nhắc đến là ảnh hưởng của nước ngọt đến hệ miễn dịch. Lượng đường cao làm giảm khả năng hoạt động của bạch cầu, tế bào đóng vai trò chủ lực trong phản ứng miễn dịch. Điều này khiến cơ thể dễ bị tấn công bởi virus, vi khuẩn, đặc biệt trong thời điểm giao mùa hoặc khi môi trường có nhiều thay đổi do nắng nóng kéo dài. Với trẻ nhỏ và người cao tuổi là nhóm người có hệ miễn dịch yếu hơn, việc uống nước ngọt quá nhiều vào mùa hè có thể là nguyên nhân khiến họ dễ mắc cảm cúm, viêm họng, tiêu chảy hoặc các bệnh đường hô hấp khác. Để bảo vệ sức khỏe trong mùa hè, người dân cần thay đổi thói quen tiêu dùng quá nhiều nước giải khát. Theo các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, uống đủ nước lọc, đây là cách bù nước an toàn, lành mạnh và hiệu quả nhất. Tăng cường sử dụng nước tự nhiên như nước dừa, nước ép trái cây tươi, không đường, nước chanh pha loãng, trà thảo mộc. Hạn chế nước ngọt có ga và nước tăng lực, nhất là trong điều kiện nắng nóng hoặc khi vận động thể lực. Đọc kỹ nhãn mác sản phẩm để kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể. Khuyến khích trẻ em uống nước lọc thay vì nước ngọt, hình thành thói quen tốt từ nhỏ. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Vì Sức Khỏe Mọi Người hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Có đến 51,6% người bị tăng huyết áp không biết mình bị tăng huyết áp. Vì sao mọi người cần biết số đo huyết áp của mình? Huyết áp của mỗi người thường tăng lên theo tuổi. Số đo huyết áp là con số duy nhất giúp đánh giá nguy cơ sẽ bị tăng huyết áp, giúp chẩn đoán tăng huyết áp. Số đo huyết áp giúp đánh giá kết quả điều trị. Để đo huyết áp chính xác, cần đi tiểu trước khi đo, ngồi thư giãn nghỉ khoảng 5 phút, không nói chuyện trong khi đo, nên đo huyết áp ít nhất 2 lần, mỗi lần cách nhau ít nhất 2 phút. Máy đo huyết áp cần được định kỳ kiểm chuẩn, bao đo cần phù hợp với chu vi cánh tay. Khi đo huyết áp tại nhà mà chỉ số huyết áp lớn hơn hoặc bằng 135/85 mm thủy ngân, xác định tăng huyết áp. Nếu đo huyết áp tại phòng khám, chỉ số huyết áp phải lớn hơn hoặc bằng 140/90 mm thủy ngân mới xác định là tăng huyết áp. Đo huyết áp tối thiểu 6 tháng một lần. Hãy nhớ số đo huyết áp như nhớ số tuổi của mình.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.